Cái tên Lưu Hiểu Ba bắt đầu được nhiều người biết đến từ năm 1988 thông qua các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông sinh năm 1955 tại Cát Lâm, phía Bắc của Trung Quốc, trong một gia đình trí thức có cả bố lẫn mẹ là đảng viên Đảng Cộng sản. Lớn lên trong thời kỳ cách mạng văn hóa, Lưu Hiểu Ba từng tham gia chương trình đưa trí thức trẻ về lao động ở nông thôn. Năm 1977, Lưu Hiểu Ba được nhận vào học văn chương tại Đại học Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc. Nhưng ông lại sớm say mê triết học phương Tây. Ông nhận bằng thạc sĩ năm 27 tuổi và trở thành giảng viên Đại học Cát Lâm. Ông bắt đầu thu hút sự chú ý của giới trí thức Trung Quốc bằng những phản biện sắc bén về các lý thuyết xã hội. Lưu Hiểu Ba nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong giới trí thức Trung Quốc. Ông cùng nhiều nhà hoạt động khác đã ra sức thỏa thuận với chính quyền Trung Quốc nhằm bảo đảm sự rút lui an toàn cho hàng trăm người tham gia biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn và được xem là người đã cứu mạng của họ. Sau đó, ông đã bị đưa vào trại tạm giam và không được thả ra cho đến năm 1991. Thời gian được tự do, vị giáo sư đại học này đã bị nhiều hạn chế từ chính quyền trong việc giảng dạy của mình. Ngay cả vợ của ông là nhà thơ Lưu Hà cũng bị giám sát chặt chẽ tại nhà riêng. Năm 2009, Lưu Hiểu Ba bị tống giam 11 năm tù vì tội tổ chức kích động nhằm lật đổ chính quyền sau khi ông soạn thảo kiến nghị với tên gọi Hiến chương 8 kêu gọi cải cách toàn diện về hệ thống chính trị tại Trung Quốc. Một năm sau đó, ông đã nhận được giải thưởng Nobel Hòa Bình vì cuộc đấu tranh lâu dài và bất bạo động cho những vấn đề nhân quyền cơ bản của Trung Quốc. Nhưng ông đã không được phép đi đến Na Uy để nhận giải thưởng này. Chỉ một tháng trước, chính quyền Trung Quốc mới cho biết ông Lưu Hiểu Ba bị ung thư gan giai đoạn cuối. Những nhà cầm quyền Trung Quốc đã không cho phép ông được ra nước ngoài điều trị và ông đã qua đời khi ông sống dưới sự giam cầm của nhà nước độc đảng Trung Quốc. Trong một thông cáo sơ lược, các bác sĩ ở Thẩm Dương nói rằng những nỗ lực để cứu sống ông Lưu Hiểu Ba đã thất bại, nhiều cơ quan trong cơ thể của ông đã không còn hoạt động.
Các thành viên trong gia đình của ông Lưu Hữu Ba đã cùng ông ấy trải qua suốt khoảng thời gian này. Và ông ấy, các em và cả gia đình đã ở bên cạnh ông Lưu Hữu Ba. Và trong khoảnh khắc ông mất đi, không có nỗi đau nào, ông đã ra đi trong sự yên bình, thanh thản, bởi vì tất cả các thành viên trong gia đình đều đã nói lời tạm biệt với ông ấy.
Tại quê nhà, cái chết của ông Lưu Hữu Ba đi vào im lặng vì sự quản lý chặt chẽ của nhà cầm quyền. Tuy nhiên, đã có nỗi buồn vô tận đối với các nhà lãnh đạo phương Tây và các nhóm hoạt động nhân quyền. Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thay mặt cho bà viết trên Twitter rằng: "Tôi tiếc thương cho cái chết của Lưu Hiểu Ba, một người dũng cảm đấu tranh cho nhân quyền và tự do ngôn luận." Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson đã kêu gọi Trung Quốc để vợ ông Lưu Hiểu Ba được tự do khỏi sự giám sát của chính quyền ngay trong chính căn nhà của bà ấy và để bà ấy rời khỏi Trung Quốc. Nghệ sĩ đấu tranh Trung Quốc Ngải Vị Vị, người đang sống tại Đức, nói rằng chính quyền Trung Quốc đã góp phần trong cái chết của ông Lưu Hiểu Ba.
Trung Quốc đã không cho ông Lưu Hiểu Ba có cơ hội được chữa trị căn bệnh ung thư ở các nước phương Tây, ở Mỹ và cả ở Đức. Tôi nghĩ bằng những việc làm như vậy, Trung Quốc đã cho cả thế giới thấy rằng xã hội Trung Quốc tàn bạo như thế nào, không có bất cứ sự cảm thông hay thương lượng nào ở đất nước này.
Tổng thư ký ân xá quốc tế Salil Sethi nói rằng Lưu Hiểu Ba đã để lại một di sản cho cả thế giới.
Tôi nghĩ rằng điều này thật quá đáng. Chính quyền Trung Quốc đã dựng lên một câu chuyện rằng Lưu Hiểu Ba là một tội phạm khi đã chứng minh sự công bằng dưới luật pháp của Trung Quốc và cả đất nước đã bị sụp đổ nếu ông ta có thể nói về tự do. Nhưng đối với tổ chức ân xá quốc tế, ông Lưu là một tù nhân lương tâm. Người đã vận động đấu tranh cho tự do ngôn luận, hàng trăm người ủng hộ tổ chức ân xá quốc tế đã vận động để ông Lưu được thả ra.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã chia buồn về cái chết của ông Lưu Hiểu Ba khi phát ngôn nhân Stephen Dujarric nói với các phóng viên rằng
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thành thật chia buồn với cả gia đình ông Lưu Hiểu Ba khi biết rằng người đoạt giải Nobel Hòa Bình đã qua đời.
Phát ngôn nhân của Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc Elizabeth Tolsell đã ca ngợi những việc làm của ông Lưu Hiểu Ba và nói rằng những đóng góp mà ông để lại sẽ mãi mãi là một nguồn cảm hứng về sau.
Phong trào nhân quyền ở Trung Quốc và cả thế giới đã mất đi một chiến sĩ hòa bình đầy nguyên tắc. Lưu Hiểu Ba đã cống hiến cả cuộc đời của mình để bảo vệ và quảng bá các vấn đề nhân quyền một cách ôn hòa và ổn định. Ông đã bị tống giam chỉ vì đứng lên cho niềm tin của chính mình.